chỉ là một cội cây. Thiền sư Ajahn Chah. Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch Việt. Hàng trăm mọi thứ, người ta chỉ nghĩ đến niềm vui khi làm chủ một vật gì mà chẳng hề nghĩ đến những cái rắc rối kèm theo. Khi còn là một sa di, tôi thường nói đến hạnh phúc của sự giàu sang, có hàng trăm tôi trai tớ gái, hàng trăm trâu bò và hàng trăm các thứ khác, vân vân. Người ta thường nghĩ như vậy đó. Nhưng bạn hãy tưởng tượng xem, phải chăm nom săn sóc cho 100 con bò, 100 con trâu, chưa kể đến 200 tôi trai tớ gái, sẽ khổ sở chừng nào. Người ta chẳng hề nghĩ đến những điều khó khăn này. Họ chỉ nghĩ đến việc có nhiều của cải, trâu bò, tôi trai tớ gái mà thôi. Theo tôi thì 50 con lã đà quá nhiều rồi. Chỉ có một việc cột dây xỏ mũi cho chúng cũng khiến bạn nhức đầu. Nhưng mấy ai nghĩ đến điều này? Họ chỉ muốn có càng nhiều của cải càng tốt. Tổ kiến. Khi ngồi thiền, ta muốn tâm an tịnh, nhưng tâm cứ vọng động. Ta không muốn suy nghĩ, nhưng tâm cứ suy nghĩ. Chẳng khác nào người ngồi trên tổ kiến, kiến cắn muốn điên luôn. Tại sao vậy? Bởi vì khi tâm còn trong thế gian thì dầu cho có ngồi yên nhắm mắt cũng chỉ thấy các chuyện thế gian, vui thích hân hoan, lo âu sầu muộn, băn khoăn thắc mắc, vân vân, tất cả đều nổi lên bởi vì ta chưa hiểu giáo pháp. Nếu tâm cứ như vậy thì không thể nào chịu đựng, không thể nào quán chiếu được các pháp của thế gian. Khi tâm ở trong thế tục là ta đang ngồi trên tổ kiến. Vì ngồi ngay trên tổ kiến lửa thì kiến phải cắn. Vậy phải làm sao đây? Chỉ có cách rời xa tổ kiến mà thôi. Vườn táo. Nếu bạn hỏi mọi người tại sao họ được sinh ra thì họ bối rối ngay. Bởi vì người ta bị đắm chìm trong thế giới cảm quan và hiện hữu hay sự có. Chẳng hạn ta có một vườn táo và rất ưa thích nó. Nếu không dùng trí tuệ để quán chiếu thì nó sẽ biến thành hiện hữu hay có. Tại sao vậy? Giả sử trong vườn có 100 cây táo và ta xem chúng là những cây táo của chúng ta, thế là ta sẽ tái sanh thành những con sâu nằm trong mỗi cây táo đó. Mặc dầu thân thể ta đã đi về nhà, nhưng tâm ta vẫn dính mắc với từng cây táo. Sở dĩ có sự hiện hữu bởi vì ta dính mắc vào quan kiến, cứ khư khư chấp giữ rằng đó là những cây táo của ta, đó là vườn táo của ta. Nếu có ai đốn ngã một cây táo của ta, ta sẽ chết theo cây táo đó. Ta sẽ giận dữ và đi tìm cho ra lẽ. Ta sẽ đánh lộn và có thể giết chết người đã cả gan đốn ngã cây táo của ta. Cãi cọ nhau đó là sinh. Ta sinh ra ngay lúc ta chấp giữ một vật gì là của ta. Sinh được sinh ra từ chỗ chấp giữ đó, mặc dù có đến cả ngàn cây táo. Nhưng nếu ai chặt ngã, dầu chỉ một cây là chặt luôn ta đó. Dính mắc chấp giữ vào vật gì là sinh ra ngay từ đó, hiện hữu ngay tại đó. Quả táo. Bạn có thể bắt đầu loại bỏ tính ích kỷ bằng sự bố thí. Người ích kỷ tự cảm thấy không hài lòng với chính mình. Nhưng nhiều người rất ích kỷ mà chẳng biết đến hậu quả của sự không rộng lượng này. Bạn có thể kinh nghiệm được điều này, nhất là khi bạn đang đói. Nếu bạn có hai quả táo và gặp lúc phải chia sẻ với một người khác, một người bạn chẳng hạn, bạn sẽ phân vân. Chắc chắn là bạn có ý muốn cho rồi đó, nhưng bạn chỉ muốn cho trái nhỏ hơn thôi. Nếu cho trái lớn thì tiếc quá. Muốn suy nghĩ đúng thật là khó vậy. Miệng nói hãy lấy trái táo đi, nhưng bụng nói thầm, nhưng mà lấy trái nhỏ thôi nhé. Hoặc bạn gọi người bạn đến gần và nói, này cầm lấy trái táo, và đưa trái táo nhỏ cho bạn mình. Đó là một hình thức ích kỷ mà ít ai để ý đến. Bạn có bao giờ thấy điều đó không? Khi cho ra vật gì, bạn phải làm ngược lại bản tính ích kỷ của mình. Dù trong bụng muốn cho trái nhỏ, nhưng phải tự thắng mình để cho trái lớn. Và dĩ nhiên, sau khi đã cho, bạn sẽ cảm thấy thoải mái. Muốn tập cho tâm thắng bản tính ích kỷ và tồn tại từ lâu đời theo lối này, cần phải tự chế, tự thắng mình, tự đào luyện tâm mình. Bạn phải biết cho ra, phải biết xả bỏ và đừng nuôi dưỡng tâm ích kỷ. Đó là cách tốt đẹp và đúng đắn để tự thắng mình. Một mặt, dầu bạn có thích vật gì đến đâu đi nữa, cũng phải luôn luôn nhớ rằng nó không bền vững lâu dài. Chẳng hạn như một mặt thấy có vẻ ngon lành đó, nhưng hãy tự nhủ chưa chắc. Muốn thử xem có chắc không, bạn phải cố gắng ăn mỗi ngày. Đến một ngày nào đó, bạn sẽ than phiền rằng măng chẳng còn ngon nữa. Rồi bạn sẽ thích ăn món khác và tin chắc rằng món ăn mới này ngon hơn. Nhưng về sau cũng sẽ thấy chưa chắc nữa. Mọi vật đều không chắc. Gậy lớn, gậy nhỏ. Vì có tri kiến sai lầm nên người ta không thể giải quyết được những vấn đề của chính mình. Họ chẳng khác nào một người vất cây gậy nhỏ để lấy cây gậy lớn hơn, nghĩ rằng gậy càng lớn thì càng nhẹ. Người mù muốn nếm hương vị của giáo pháp, bạn phải tự mình thực hành. Đức Phật không nói nhiều chi tiết về kết quả của sự thực hành, bởi vì khó có thể dùng lời để diễn đạt. Chẳng khác nào giải thích cho người mù từ trong bụng mẹ biết thế nào là màu xanh, thế nào là màu đỏ. Bạn có thể thử nhưng chẳng có kết quả gì. Thân thể và vẻ đẹp của nó. Chúng ta bị mê hoặc bởi thân thể và vẻ đẹp của nó, nhưng thật sự nó bẩn thỉu. Giả sử không tắm trong một tuần, chúng ta có dám đến gần nhau không? Hôi lắm. Khi ra mồ hôi, như khi làm việc nặng chẳng hạn, mùi thật khó ngửi. Lúc tắm rửa, mùi thơm của xà phòng thay chỗ cho mùi hôi của cơ thể. Xà phòng có thể tạm thời làm cho thân thể ta thơm tho, nhưng thật ra mùi hôi của cơ thể vẫn còn đó. Khi mùi thơm của xà phòng bay hết rồi thì mùi hôi của cơ thể sẽ trở lại. Ta thường nghĩ rằng cơ thể này đẹp đẽ, đáng yêu và khỏe mạnh. Ta thường nghĩ rằng ta chẳng bao giờ già, đau và chết. Kỳ thật, ta bị cơ thể mê hoặc mà quên mất tâm. Tâm mới chính là chỗ nương tựa thật sự. Cơm. Những lời dạy của Đức Phật có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề của chính mình. Nhưng trước tiên, chúng ta phải thực hành để phát triển trí tuệ. Cũng như muốn có cơm, ta phải bỏ công ra nấu, phải có củi, có nước và phải chờ đến khi cơm sôi, cơm chín. Không thể chỉ bỏ gạo vào nồi là có cơm ngay được. Lò gạch. khi có cảm giác khởi dậy trong tâm thì hãy nhận diện nó, chứ đừng hất hủi nó. Đó là cách nhìn đúng đắn. Bạn có bao giờ thấy người ta nung gạch chưa? Người ta đốt một đống lửa trước lò gạch và để tất cả khói lọt vào bên trong. Tất cả sức nóng đều dồn vào trong lò. Chỉ cần làm như thế và khi nhận đủ sức nóng, gạch sẽ chín. Thực hành giáo pháp cũng giống như nung gạch trong lò. Tất cả cảm giác đều dồn vào trong để chúng chuyển thành chánh kiến. Tất cả sắc thinh hương vị xúc vân vân đều đưa vào trong. Cảm giác sẽ trở thành kinh nghiệm quý báu giúp trí tuệ phát sinh. Hãy giữ tâm như chiếc cầu kiên cố, chứ đừng như nước thủy triều lên xuống dưới chân cầu. Tượng Phật. Giác ngộ không có nghĩa là bất động như một pho tượng Phật. Người giác ngộ vẫn suy nghĩ, nhưng họ biết rằng tiến trình của sự suy nghĩ là vô thường, bất toại nguyện và trống rỗng, hay không có tự ngã. Cứ thực hành đi, rồi chúng ta sẽ thấy những điều này một cách rõ ràng. Chúng ta cần phải tìm hiểu khổ đau để chấm dứt nguyên nhân của đau khổ. Nếu không thấy được điều đó thì trí tuệ sẽ chẳng bao giờ nảy sinh. Không nên đoán mò mà phải thấy sự vật một cách rõ ràng và chính xác, đúng theo thực tướng của nó. Cảm giác chỉ là cảm giác, tư tưởng chỉ là tư tưởng. Đó là cách thức chấm dứt mọi vấn đề rắc rối trên cõi đời này. Xây nhà và nhuộm áo quần. Chỉ muốn làm phước mà không trau dồi phẩm hạnh thì chẳng khác nào xây dựng lâu đài trên cát. Chẳng bao lâu sau, lâu đài sẽ sụp đổ mất thôi. Cũng giống như muốn nhuộm vải nhưng không chịu giặt sạch tấm vải trước khi nhuộm. Nhiều người đã làm như vậy. Họ chẳng cần chú ý gì đến tấm vải. Khi muốn nhuộm, họ chỉ nhúng tấm vải và thuốc nhuộm, mà chẳng cần để ý đến tấm vải sạch hay dơ. Nếu tấm vải dơ thì nhuộm như thế vải còn tệ hại hơn. Hãy nghĩ đến điều này. Nhuộm một tấm vải vừa cũ vừa dơ thì lúc nhuộm xong vải có đẹp chắc. Nhưng người ta thường làm như thế. Người ta chỉ thích làm điều thiện mà không chịu bỏ làm điều ác. Họ quên một điều quan trọng là chỉ khi nào tâm không dơ bẩn, lúc ấy tâm mới bình an, tĩnh lặng mà thôi. Bạn hãy tự nhìn vào bên trong chính mình. Hãy xét xem thân khẩu ý của mình đã có gì sai lầm. Ngoài thân khẩu ý ra, bạn chẳng có gì để sửa chữa nữa. Những chiếc xe. Các tôn giáo trên thế gian giống như những chiếc xe hơi đủ loại đủ cỡ, nhưng tất cả đều chạy về một hướng. Người không nhìn thấy điều này thì tâm chẳng có một chút ánh sáng. Mèo. Khi phiền não dấy lên, bạn phải có biện pháp để đối trị chúng. Phiền não chẳng khác nào một con mèo. Khi bạn cho đồ ăn nó thích thì nó sẽ quấn quýt bên bạn mãi để được ăn thêm. Nếu một ngày nào đó nó quạo bạn và bạn quyết định không cho nó ăn nữa thì mèo sẽ không còn lẩn quẩn bên bạn. Thật ra lúc đầu mèo còn đến với bạn và kêu meo meo nũng nịu. Nhưng nếu bạn cương quyết không cho nó ăn, không thèm đếm xỉa gì đến nó, thì nó sẽ xa lánh bạn luôn. Phiền não trong tâm bạn cũng như vậy. Nếu bạn không nuôi dưỡng, không cung cấp thức ăn cho phiền não, thì phiền não sẽ không đến quấy rầy bạn và tâm bạn sẽ bình an, tĩnh lặng. Gà trong chuồng. Khi sự bình an tĩnh lặng trong tâm phát triển thì tâm sẽ ổn định như gà được nhốt vào chuồng, không thể chạy nhảy bơi móc bên ngoài. Khi đã bị nhốt vào chuồng, tuy gà không thể lang thang bên ngoài, nhưng gà có thể đi lại trong chuồng. Dẫu có thể đi quanh quẩn trong chuồng, nhưng gà không thể gây ra một tai hại quan trọng nào, vì gà đã được giữ trong chuồng. Nhiều người không muốn có một cảm giác hay một ý nghĩ nào phát sanh trong khi họ đang hành thiền, nhưng cảm giác và tư tưởng vẫn phát sinh. Khi tâm bình an tĩnh lặng thì chánh niệm sẽ giữ cho tâm không rung động, có nghĩa là khi có cảm giác hay tư tưởng nào dấy động lên trong tâm thì chúng chỉ quanh quẩn trong chuồng, và sự tĩnh lặng là không thể quấy rầy hay gây ra tai hại nào cho người hành thiền. Trẻ con, nếu bạn không kiểm soát và chế ngự tâm mà chỉ chiều thuận theo những tư tưởng, tình cảm của nó thì bạn đã thực hành sai lầm rồi. Chẳng khác nào luôn chiều theo ý thích của trẻ con. Con nít ưa thích thứ gì, cha mẹ cho chúng ngay thứ đó. Phải chăng đó là phương pháp dạy trẻ tốt đẹp? Lúc trẻ con còn bé, ta có thể nuông chiều nó một thời gian, nhưng khi nó đã bắt đầu biết nói thì phải thỉnh thoảng trách phạt nó, nếu không nó sẽ trở nên hư hỏng sau này. Tâm cũng phải được huấn luyện như vậy, đừng chiều theo những đòi hỏi của tâm. Cây ốm yếu cong queo. Cốt tủy của việc thực hành là chăm chú quan sát theo dõi tâm, nhận biết ý định của tâm. Muốn nhận biết ý định của tâm, bạn phải có trí tuệ. Đừng có tâm phân biệt, đừng bất bình phiền não khi thấy người khác không làm đúng theo ý thích của mình. Đừng khó chịu khi chứng kiến những gì mình không ưa thích. Bạn có buồn khổ khi thấy một thân cây trong rừng ốm yếu cong queo, không được to lớn, thẳng thắn như những cây khác không? Thật là khờ dại khi buồn khổ như thế. Đừng phán xét những người khác, bởi vì có rất nhiều hạng người trên thế gian này. Tại sao tự mang vào mình gánh nặng muốn thay đổi, muốn sửa đổi tất cả những người khác? Nếu bạn muốn thay đổi, muốn sửa đổi một cái gì đó, thì hãy thay đổi, sửa đổi sự vô minh của mình thành trí tuệ. Cái khai bẩn. Nhiều người cho rằng bản tánh của tâm là thanh tịnh trong sáng, và bởi vì mọi người đều có Phật tánh nên chả cần phải hành thiền làm gì. Điều đó chẳng khác nào lấy một cái gì sạch sẽ như cái khay này chẳng hạn, nhỏ vài giọt nước dơ lên trên đó. Có thể nào bạn cho rằng cái khay này vốn sạch sẽ nên chả cần phải chịu chùi rửa làm gì không? Lầu trên lầu dưới. Người ta tự tạo ra danh từ, tên gọi để dễ dàng trong việc giao tiếp, đàm luận, học hành, vân vân. Nhưng sự vật mang bản chất tự nhiên của nó, nó sao thì nó vậy thôi. Dù ta có đặt cho nó danh từ gì đi nữa thì nó vẫn chỉ là vậy. Chẳng hạn bây giờ chúng ta đang ngồi ở lầu dưới, trên sàn đá này. Sàn đá chỉ là nền tảng, nó không thể di động hay chuyển lui chuyển tới nơi nào. Lầu trên thì cũng từ nền nhà dưới này mà được xây dựng lên thôi. Lầu trên cũng giống như mọi thứ mà chúng ta thấy trong tâm: hình sắc, cảm giác, tri giác, phản ứng. Chúng không thực sự có mặt theo cách mà ta muốn áp đặt cho chúng. Chúng chỉ là sự chế định, vừa sinh ra thì tức khắc bị diệt ngay. Chúng chỉ là giả danh mà chẳng hề có tự tính. Những giọt nước. hãy giữ gìn giới luật. Lúc đầu bạn có thể phạm giới, nhưng khi bạn nhận biết được sai lầm này thì hãy lập tức chấm dứt và thiết lập giới luật trở lại. Có thể bạn lại phạm giới lần nữa, nhưng khi nhận biết được mình phạm giới thì hãy tái lập giới luật trở lại lần nữa. Việc hành thiền cũng vậy, tâm chánh niệm phải được tái lập nhiều lần cho đến khi được ổn định. Giống như những giọt nước rơi từ chiếc bình, nếu chỉ nghiêng bình một chút nước sẽ rơi chậm, bộp, bộp, bộp. Nhưng nếu nghiêng bình nhiều hơn thì những giọt nước cũng sẽ rơi nhanh hơn, bộp, bộp, bộp. Nghiêng bình nhiều hơn nữa, nước không còn rơi thành giọt mà biến thành một dòng liên tục. Những giọt nước đã biến đi đâu mất rồi? Chúng chẳng đi đâu cả, mà chuyển thành một dòng nước đều đặn. Khi chánh niệm của bạn được tăng cường thì cũng giống như vậy. Con vịt. Dầu bạn có muốn cơ thể này tồn tại lâu dài thì nó cũng không thể chịu theo ý bạn được. Muốn như thế chẳng khác nào muốn vịt trở thành gà. Khi biết rằng không thể nào mong vịt thành gà, gà thành vịt, vịt phải là vịt, gà phải là gà. Và khi biết rõ rằng cơ thể này phải là cơ thể và nó phải già đau chết, thì bạn mới có đủ năng lực và sức mạnh để đối diện với những đổi thay của cơ thể mình. Con dung đất. Một vài người đến hỏi tôi, phải chăng khi thấy được vô thường, khổ và vô ngã, người ta sẽ vứt bỏ tất cả để trở thành lười biếng và không muốn làm gì nữa? Tôi trả lời với họ rằng không phải như vậy, mà trái lại họ càng siêng năng làm việc hơn. Nhưng họ làm với tâm không dính mắc và chỉ làm những việc hữu ích. Những người ấy lại tiếp tục hỏi, nếu mọi người đều hành thiện, đều thực hành giáo pháp thì chẳng có việc gì trên thế gian này có thể hoàn thành được và sẽ không có tiến bộ nữa. Nhưng phải chăng lo sợ như thế thì chẳng khác nào con dung lo sợ sẽ hết đất để ăn. Mùi phân. Bạn không thể đi đến một nơi nào trên thế gian này để tránh đau khổ. Khi tâm còn ở trong thế gian thì không thể nào thoát khỏi khổ đau. Tâm còn dính mắc với thế gian mà muốn tránh khỏi đau khổ, chẳng khác nào muốn tránh mùi hôi của bãi phân lớn lại đến gần một bãi phân nhỏ. Dầu ở nơi nào, bãi phân lớn và bãi phân nhỏ cũng đều có mùi hôi như nhau. Vật đắc giá. Giả sử bạn làm chủ một vật thật đắc giá, ngay lúc có vật trong tay, tâm bạn thay đổi và bạn sẽ tự nhủ, bây giờ ta phải cất ở đâu đây? Nếu để ở đây sẽ có người lấy mất. Thế rồi bạn băn khoăn suy nghĩ tìm nơi cất giấu, đó là đau khổ. Đau khổ khởi sinh vào lúc nào? Đau khổ khởi sinh khi chúng ta biết mình đang làm chủ một vật gì đó. Đó là chỗ ở của đau khổ. Trước khi có được vật này, ta không đau khổ. Không đau khổ bởi vì không có vật để tâm ta dính mắc vào. Tự ngã cũng vậy. Nếu chúng ta nghĩ đến danh từ tôi ta, thì mọi vật quanh ta đều trở thành của ta, và sự rắc rối theo liền sau đó. Nếu không có tôi, ta thì chẳng có gì rắc rối cả. Đau nhức bên trong. Người ta phân vân, không biết tại sao khi bắt đầu loại bỏ tham muốn thì nhiều vấn đề rắc rối phát sinh. Chuyện đó chẳng có gì lạ cả. vì trước đây khi nuôi dưỡng phiền não, bạn đã đối xử nhẹ nhàng với chúng, vuốt ve, nuông chiều chúng. Nhưng người bị vết thương bên trong mà chỉ đắp thuốc bên ngoài nên không có cảm giác gì. Bây giờ mổ ra để trị tận gốc thì chắc chắn không tránh khỏi đau đớn. Rơi từ cây xuống. Nếu dựa vào kinh điển thì ta có thể phân tích thập nhị nhân duyên ra thành vô minh sinh ra hành nghiệp, hành nghiệp sinh ra thức, thức sinh ra danh sắc, danh sắc sinh ra lục nhập, lục nhập sinh ra xúc, xúc sinh ra thọ, thọ sinh ra ái, ái sinh ra thủ, thủ sinh ra hữu, hữu sinh ra sanh, sanh sinh ra già, đau, chết và tất cả những khổ đau khác. Nhưng trên thực tế, khi tiếp xúc với vật gì ta không ưa thích thì đau khổ phát sinh ngay tức khắc. Tâm xuyên qua chuỗi thập nhị nhân duyên một cách thật nhanh chóng, khiến ta không thể nào theo kịp. Như trường hợp rơi từ trên cây xuống, trước khi biết được chuyện gì xảy ra thì bụp, ta đã nằm ngay dưới đất. Thật ra trước khi chạm đất ta đã xuyên qua nhiều cành lá, nhưng vì sự rơi quá nhanh khiến ta không thể nào đếm kịp hay nhớ hết trong lúc đang rơi. Cũng giống như trường hợp thập nhị nhân duyên, nỗi đau khổ tức khắc mà chúng ta kinh nghiệm là kết quả của một chuỗi dài xuyên qua thập nhị nhân duyên. Đó là lý do tại sao Đức Phật khuyên nhủ hàng môn đệ phải quán chiếu và hiểu rõ tâm mình để có thể biết mình trước khi đụng mặt đất. Lá rụng. Cuộc sống của chúng ta khác nào hơi thở ra vào, giống như lá sinh ra rồi rụng xuống. Khi hiểu được bài học lá rụng, chúng ta có thể quét sạch lối đi hàng ngày và gặt hái hạnh phúc lớn lao trong cuộc sống phù du biến đổi này. Nông phu và người mẹ. Trong việc tu hành, hễ bạn thấy nơi nào còn khuyết điểm thì hãy gia tâm chú ý vào nơi ấy. Trong khi đi đứng ngồi nằm, hãy chú tâm vào đấy, giống như người nông phu chưa cày xong thửa ruộng của mình. Mỗi năm người nông phu đều phải chuẩn bị để đất sẵn sàng gieo hạt. Nhưng năm nay chưa cày xong thửa ruộng nên lúc nào tâm người nông phu cũng hướng về thửa ruộng. Tâm người nông phu không thể nào an vui, bởi vì anh ta biết công việc của mình chưa làm xong. Mặc dù đang vui với bạn bè, nhưng anh không cảm thấy thoải mái chút nào, vì tâm trí anh lúc nào cũng ưu tư đến vật đất còn dang dở. Hoặc như người mẹ đặt đứa con nhỏ trên lầu để đi xuống lầu cho súc vật ăn, tâm người mẹ lúc ấy luôn hướng về người con, lo lắng không biết có gì xảy ra cho đứa trẻ. Mặc dù đang làm công việc khác, nhưng tâm người mẹ không rời đứa con. Việc hành thiền của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta không được quên, dầu đang làm công việc khác, nhưng tâm không thể nào xa rời việc thực hành. Tâm phải ở trong thực hành ngày và đêm. Muốn cho việc hành thiền thực sự đạt được tiến bộ thì phải làm như thế. Quả bóng đá. Chỉ nghe giáo pháp suông mà không hành thiền thì khó có thể giác ngộ. Tuy thế, việc nghe giáo pháp rất hữu ích. Vào thời Đức Phật có nhiều vị chứng nghiệm được giáo pháp và một số đắc quả A-la-hán trong lúc nghe giáo pháp. Ta có thể so sánh những vị này với những quả bóng đá. Khi quả bóng đá được bơm hơi vào thì nó phồng lên, Không khí bên trong bị dồn nén, có khuynh hướng muốn thoát ra ngoài, nhưng không có chỗ nào để thoát. Khi đâm một cây nhọn vào quả bóng thì tức khắc hơi xì ra. Tâm các môn đồ của Đức Phật khi nghe giáo pháp mà giác ngộ thì cũng như vậy. Khi họ nghe giáo pháp và giáo pháp xuyên thấu tâm họ như cây nhọn đâm vào quả bóng thì trí tuệ phát sinh. Họ tức khắc thông suốt chân giáo pháp.